Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 28 tháng 6, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về ý nghĩa dây pallium Đức Thánh Cha Francisco sắp trao cho các vị tổng giám mục chính tòa. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại đôi vợ chồng công giáo tuyệt vời người Ý. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về đối chiếu phân tích ý thức lỗi lầm với kinh nghiệm nhân bản và Kitô về tội trên bình diện luân lý. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Hồng Ân và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Geneva. Đại diện Tòa Thánh Cảnh Tổ chức Liên Hợp Quốc ở Geneva, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi, phê bình lập trường của những quốc gia cung cấp vũ khí cho các phe lâm chiến ở Syria. Trong bài tham luận hôm 26 tháng 6 vừa qua, tại khóa họp lần thứ 57 của Ban Thường vụ Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giám mục Tomasi lấy làm tiếc vì số người tị nạn trên thế giới lại tiếp tục gia tăng trong 12 tháng vừa qua, phần lớn là do sự gia tăng các cuộc xung đột võ trang, trong khi các nước liên hệ, các cơ cấu miền và cộng đồng quốc tế nói chung thiếu ý chí chính trị để đối thoại và đạt tới những giải pháp chính trị hòa bình. Đức Tổng giám mục Tomasi nhấn mạnh rằng, việc võ trang sẽ không giúp quân bình hóa ảnh hưởng của nhóm lâm chiến và chỉ giết hại thêm các thường dân và với chiến tranh, mọi sự bị mất mát và với hòa bình, mọi sự sẽ đạt được. Cũng trong bài tham luận, Đức Tổng giám mục Tomasi nói đến vai trò của các cộng đồng tôn giáo trong việc giúp đỡ những người tị nạn trong những vùng có xung đột. Hiện nay tại Syria, một tổ chức công giáo quốc tế đang hoạt động qua hơn 20 cộng đồng tôn giáo, gồm công giáo, chính thống, tin lành và hồi giáo, cung cấp lương thực, thuốc men, lều tại tạm trú và sự nâng đỡ tâm lý cho hơn 100.000 người ở thành phố Damascus, Homs, Aleppo và những vùng thôn quê lân cận. Phần lớn những người nhận được sự giúp đỡ này là những người Hồi giáo cũng như đa số người dân Syria là người Hồi giáo. Các phẩm vật cứu trợ không được phân phối theo tiêu chuẩn tín ngưỡng của người nhận.
Washington, Hội đồng giám mục Hoa Kỳ phê bình phán quyết hôm 26 tháng 6 vừa qua của tối cao Pháp viện Mỹ công nhận hôn nhân đồng phái là một ngày bi thảm cho hôn nhân và cho đất nước Mỹ. Với 5 phiếu thuận và 4 phiếu chống, tối cao Pháp viện Mỹ đã bác bỏ luật liên bang bảo vệ hôn nhân, gọi là DOMA. Luật này định nghĩa hôn nhân là sự kết hiệp giữa một người nam và một người nữ. Tối cao Pháp viện nói rằng luật DOMA là trái với hiến pháp về khoản bảo vệ bình đẳng. Trong tuyên ngôn, Đức Hồng Y Timothy Dolan, Tổng giám mục New York, Chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ, và Đức cha Salvatore Cordileone, Tổng giám mục San Francisco, Chủ tịch tiểu ban giám mục thăng tiến và bảo vệ hôn nhân, nói rằng tòa án tạo nên một bất công sâu đậm đối với nhân dân Mỹ khi bãi bỏ một phần đạo luật liên bang bảo vệ hôn nhân. Tòa án đã sai lầm. Chính phủ liên bang phải tôn trọng sự thật. Theo đó, hôn nhân là sự kết hiệp giữa một người nam và một người nữ, cho dù các tiểu bang thiếu sót trong nghĩa vụ của mình về vấn đề này. Sự bảo vệ tự do và công lý đòi mọi luật pháp liên bang và tiểu bang phải tôn trọng sự thật, kể cả sự thật về hôn nhân. Các giám mục Mỹ cũng kêu gọi dân chúng kiên trì liên kết với nhau trong việc thăng tiến và bảo vệ ý nghĩa có một không hai của hôn nhân, đó là một người nam và một người nữ, để sinh ra sự sống. Sau cùng, các giám mục cũng mời gọi các tín hữu cầu nguyện để quyết định của tòa án được duyệt lại và làm sáng tỏ thêm những hệ luận của phán quyết này.
Vatican, Đức Thánh Cha tái bổ nhiệm Đức Hồng Y Valagio de Paulis làm đặc ủy của Tòa Thánh về dòng chiến sĩ Chúa Kitô, cho đến khi dòng này cử hành xong tổng tu nghị vào đầu năm tới, 2014. Dòng chiến sĩ Chúa Kitô do cố linh mục Maxian Maxine, người Mexico sáng lập, nhưng vị này bị tố giác, đã có đời sống nước đôi với bao gương mù từ đó. Vì thế, hồi tháng 6 năm 2010, Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Valagio de Paulis, nguyên Chủ tịch Sở Kinh tế của Tòa Thánh, làm đặc ủy với nhiệm vụ chấn chỉnh lại dòng này. Ngày 27 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y de Paulis đã gặp Đức Thánh Cha tiếp kiến và tường trình cho Ngài tất cả tình hình của dòng này. Qua cuộc thanh tra tông tòa được thực hiện trong 2 năm, 2009 và 2010. Trong thư đề nghị ngày 19 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco tái bổ nhiệm Đức Hồng Y de Paulis trong nhiệm vụ vừa nói. Cho đến khi Tổng tu nghị đặc biệt của dòng chính sĩ Chúa Kitô bầu được ban lãnh đạo mới cùng với hiến pháp mới của dòng, Đức Thánh Cha yêu cầu Đức Hồng Y gửi cho Ngài hiến pháp này để Ngài cứu xét. Đức Thánh Cha viết, những tiến trình này là điều không thể bỏ qua được để có một hành trình canh tân đích thực và sâu xa của dòng chính sĩ Chúa Kitô và một cách trực tiếp cho hành động của toàn thể phong trào nước Chúa Kitô. Sau cùng, Đức Thánh Cha gửi lời khích lệ và biết ơn đối với toàn thể các chiến sĩ của Chúa Kitô, những người nam nữ thánh hiến thuộc phong trào nước Chúa Kitô, cũng như các giáo dân dấn thân trong phong trào này. Theo niên giám năm nay 2013 của Tòa Thánh, dòng chiến sĩ Chúa Kitô có 1.993 tu sĩ, trong đó có 923 linh mục, hoạt động tại 122 nhà trên thế giới.
Vatican, Cha Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, cho biết việc thành lập Ủy ban Tòa Thánh Tư vấn về Viện Giáo vụ, tức là Ngân hàng Vatican, không cản trở hoạt động hiện nay của viện này. Ủy ban do Đức Hồng Y Raffaele Farina, nguyên thư viện trưởng của Tòa Thánh, làm chủ tịch, và gồm có 4 người, trong đó có Đức Hồng Y Tô Hoan, bà giáo sư Marianne Glendon, người Mỹ, về luật học, và hiện là chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa học xã hội. Trong cuộc gặp gỡ với báo chí hôm 26 tháng 6, sau khi quyết định của Đức Thánh Cha về việc thành lập ủy ban được công bố, Cha Lombardi nói đây không phải là kiểm soát sự tiến hành tốt của Viện Giáo vụ về phương diện hoạt động, vì điều này thuộc thẩm quyền của ông Ernst von Freiberg, chủ tịch Viện Giáo vụ, nhưng là để cứu xét xem đâu là chỗ đứng của viện này trong khuôn khổ sứ mạng của Giáo hội và Tòa Thánh. Việc thành lập ủy ban không can thiệp vào đời sống của Ngân hàng Vatican và không đặt cơ quan này dưới một sự quản trị về pháp lý, trái với giải thích của một số cơ quan truyền thông. Cha Lombardi cũng minh định rằng việc Đức Thánh Cha Francisco thành lập ủy ban tư vấn không nêu lên nghi ngờ gì về những tuyên bố hoặc trách nhiệm của ông Freiberg tại Viện Giáo vụ theo quy chế hiện hành. Viện Giáo vụ hay Ngân hàng Vatican quản trị một ngân khoản với hơn 7 tỷ euro của 19.000 khách hàng, phần lớn là các dòng tu, các giáo phận và các nhân viên của Vatican. Ủy ban Tòa Thánh có nhiệm vụ thu thập tất cả những thông tin về quy chế pháp lý và những hoạt động khác nhau của Viện Giáo vụ để tường trình sớm cho Đức Thánh Cha, để Ngài đi tới quyết định làm sao để viện này phù hợp với sứ mạng của Giáo hội Hoàng vụ và Tòa Thánh. Theo Cha Lombardi, ủy ban có thể kết thúc nhiệm vụ và nói rằng Viện Giáo vụ hoạt động tốt. Tuy nhiên, vẫn có câu hỏi, viện này có cần thiết cho việc cai quản giáo hội hay không? Đó là hai vấn đề khác nhau.
Vatican, Thường hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 14 sẽ được tiến hành tại Vatican vào năm 2015. Đề tài của công nghị giám mục này chưa được Đức Thánh Cha xác nhận. Trong hai ngày, 13 và 14 tháng 6 vừa qua, 15 vị Hồng Y và Tổng giám mục thành viên của Hội đồng Thường Hội đồng Giám mục đã nhóm họp khóa thứ tư tại Vatican dưới quyền chủ tòa của Đức Tổng giám mục thư ký Nikola Eterovic người Croatia để cứu xét các ý kiến từ nhiều cơ quan gửi về với mục đích giúp Đức Thánh Cha xác định đề tài. Trong số các cơ quan đó, có các công nghị của các giáo hội công giáo Đông Phương tự quản, các hội đồng giám mục, các cơ quan trung ương tòa thánh, liên hiệp các bề trên tổng quyền dòng Nam và các cơ quan được tham khảo ý kiến. Thông cáo công bố ngày 25 tháng 6 nhắc lại rằng, sáng ngày 13 tháng 6, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến và trao đổi với các thành viên hội đồng. Ngài cầu mong Thường hội đồng giám mục sẽ phát triển để tạo điều kiện hơn nữa cho sự đối thoại và cộng tác giữa các giám mục với nhau và với giám mục Roma. Các thành viên hội đồng chia làm hai nhóm, tiếng Anh và tiếng Ý, để đào sâu vấn đề, các tiêu chuẩn và lý do, để đưa ra một số đề nghị để lên Đức Thánh Cha để Ngài quyết định chung kết. Khóa họp thứ 5 của Hội đồng Thường Hội đồng Giám mục sẽ được ấn định vào ngày 7-8 tháng 10 năm nay.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài viết về ý nghĩa dây Pallium Đức Thánh Cha Francisco sắp trao cho các vị tổng giám mục chính tòa.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Bảy ngày 29 tháng 6, lễ kế Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô và trao dây Pallium cho 34 vị tổng giám mục chính tòa. Đây là lần đầu tiên Ngài chủ sự nghi thức này. Hồi năm ngoái 2012, cũng vào dịp này, Đức Thánh Cha Benedict XVI đã trao dây Pallium cho 43 vị tổng giám mục chính tòa thuộc 27 quốc gia. Đây là một buổi lễ quan trọng nói lên tình hiệp thông đặc biệt giữa các vị đứng đầu của các giáo tỉnh với Đức Thánh Cha. Đức Cha Francisco Xavier Lê Văn Hồng, được bổ nhiệm làm tổng giám mục chính tòa giáo phận Huế ngày 18 tháng 8 năm ngoái, đã xin phép Đức Thánh Cha để nhận dây Pallium trong một buổi lễ tại giáo phận của Ngài và do Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli đại diện Đức Thánh Cha trao. 38 vị tổng giám mục sẽ nhận dây Pallium từ tay Đức Thánh Cha vào ngày mai thuộc 21 quốc tịch, trong đó đông nhất là 4 người Mỹ, 3 vị khác người Ý, tiếp đến là Brazil, Ấn Độ và Ba Lan, mỗi nước có 2 vị. Nhân dịp này, chúng tôi xin gửi đến quý vị vài nét về ý nghĩa của dây Pallium.
Dây Pallium là một dây làm bằng lông chiên màu trắng, bề ngang chừng 5cm, có 6 hình thánh giá kết bằng tơ màu đen, được đeo ở cổ, có 2 dải nắng, một ở phía trước ngực và một ở phía sau lưng. Lên để làm dây Pallium được lấy từ những con chiên màu trắng được các tu sĩ thuộc một tu viện tại giáo xứ Thánh Agnes ở đường Nomentana, Roma, nuôi và hàng năm, cứ đến ngày lễ Thánh nữ Agnes tử đạo, 21 tháng Giêng, họ mang chiên tới trao cho Đức Thánh Cha và Ngài trao lại cho các nữ tu thuộc đan viện Thánh Cecilia thuộc dòng biển Đức gần Vatican, nuôi để xén lấy lông làm lên và đan thành dây Pallium. Dây Pallium được dùng trong giáo hội Công giáo Đông Phương, to bản và dài hơn và có hình 4 thánh giá màu đỏ. Các nhà sử học vẫn chưa đồng ý với nhau về nguồn gốc xa xưa của dây Pallium. Dây này xưa kia được các hoàng đế La Mã đeo tượng trưng binh dự và uy quyền của mình. Sau khi các hoàng đế La Mã trở thành tín hữu Kitô, họ cũng trao dây này cho các vị giáo hoàng và thượng phụ. Người đầu tiên được nhận dây Pallium là Đức Giáo hoàng Silvestro, đồng thời với Hoàng đế Constantino vào thế kỷ thứ tư. Các thượng phụ giáo chủ Đông Phương cũng được trao tặng dây Pallium như vậy. Thế là dây Pallium vốn là một phẩm phục của Hoàng đế, dần dần trở thành phẩm phục của các vị cao cấp nhất trong hàng giáo phẩm, tượng trưng cho quyền tài phán của các vị. Đức Giáo hoàng và các vị thượng phụ giáo chủ cũng trao dây Pallium cho các vị giám mục cai quản các giáo phận quan trọng nhất, khi thì có sự đồng ý của hoàng đế, khi thì không. Dây Pallium trở thành một phẩm phục rất thông dụng trong giáo hội Đông Phương từ công đồng chung Constantinople thứ tư vào năm 869. Tuy nhiên, các vị giáo chủ và giám mục quan trọng chỉ được đeo dây này vào những dịp lễ trọng mà thôi. Tại Tây Phương, tiến trình phổ biến dây Pallium tương đối chậm hơn. Ban đầu chỉ có các vị giáo hoàng mới được đeo dây Pallium. Nhưng từ thế kỷ thứ sáu trở đi, một số vị giám mục, các tòa chính, quen gọi là tòa giáo chủ hoặc tòa thượng phụ, cũng được đeo dây Pallium. Như thế, dây Pallium là biểu hiệu cổ kính nhất của giám mục. Simeon thành Thessalonica viết, dây Pallium chỉ Chúa cứu thế khi gặp chúng ta như chiên lạc đàn, Ngài vác lên vai, và khi nhận lấy nhân tính con người trong cuộc nhập thể, Ngài thần hóa nhân tính ấy bằng cái chết của Ngài trên thánh giá. Ngài dâng chúng ta cho Chúa Cha, và qua cuộc phục sinh, Ngài nâng chúng ta lên cao.
Theo giáo luật hiện hành năm 1983, khoản số 437 quy định rằng, thứ nhất, vì tổng giám mục tòa thánh có nghĩa vụ phải đích thân hoặc nhờ đại diện của Đức Thánh Cha Banjay Panleom trong thời gian 3 tháng, kể từ ngày thụ phong giám mục, hoặc nếu đã thụ phong giám mục rồi thì kể từ lúc được bổ nhiệm. Giấy Panleum là dấu hiệu quyền bính mà Đức Tổng Giám mục được hưởng trong giáo tịnh của mình, theo luật, trong sự hiệp thông với giáo hội Roma. Thứ hai, vị Tổng Giám mục có thể mang giấy Panleum trong bất cứ thánh đường nào thuộc giáo tịnh mà Ngài đứng đầu theo quy định của luật phong vụ. Nhưng ngoài giáo tịnh thì không được mang, cho dù có sự đồng ý của giám mục giáo phận. Thứ ba, khi vị Tổng Giám mục được thuyên chuyển sang một tòa khác thì cần phải xin giấy Panleum mới. Như thế, Đức Giáo Hoàng cũng đeo dây Panleum trong nhiều nghi lễ do Ngài cử hành, và Ngài có quyền đeo dây này khi đến các nơi trên toàn thế giới, trong tư cách là mục tử giáo hội hoàn cầu. Trong thánh lễ khai mạc sứ vụ mục tử sáng Chủ nhật 24 tháng 4 năm 2005, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nhận dây Panleum do Đức Hồng Y trưởng đảng Phó Tế trao. Tuy nhiên, có một điều khác là Đức Tân Giáo Hoàng đã lấy lại hình thức nguyên thủy của dây Panleum, được dệt bằng lông chiên con và chiên mẹ màu trắng, dài 2m60, ngang 11cm, có in hình năm thánh giá màu đỏ. Dây này nhắc nhớ vị mục tử nhân lành vác trên vai con chiên lạc và ba câu trả lời yêu mến đáp lại của ba câu Chúa Giêsu phục sinh hỏi thánh Phêrô: "Và Chúa dạy thánh nhân hãy chăm sóc chiên con và chiên mẹ của Ngài." Trong bài giảng lễ hôm ấy, chính Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã diễn giảng về ý nghĩa của dây Panleum. Những điều Ngài trình bày về dây này cũng như về sứ vụ của người mục tử không phải chỉ áp dụng cho người kế vị thánh Phêrô, nhưng cho tất cả các giáo mục, đặc biệt là các vị chủ chân đứng đầu các giáo tỉnh. Đức Thánh Cha nói: "Thay vì trình bày chương trình hoạt động, tôi chỉ muốn tìm cách bình luận hai dấu hiệu qua đó phục vụ diễn tả việc lãnh nhận sứ vụ thánh Phêrô. Đằng khác, cả hai dấu hiệu này cũng phản ánh trung thực điều vừa được công bố trong các bài đọc hôm nay. Dấu hiệu đầu tiên là dây Panleum được dệt bằng len tinh tuyền, vừa được đặt trên vai tôi. Dấu hiệu rất cổ kính này mà các giáo mục Roma mang từ thế kỷ thứ tư có thể được coi như hình ảnh cái ếch của Chúa Kitô mà các giáo mục tại thành này, tôi tớ của Thiên Chúa, mang trên vai. Ếch của Thiên Chúa chính là Thánh Ý Chúa mà chúng ta đón nhận. Và Thánh Ý Chúa đối với chúng ta không phải là một gánh nặng bề ngoài, đè nén và tước đoạt tự do của chúng ta. Nhận biết điều Thiên Chúa muốn, biết đâu là con đường sự sống, đó là niềm vui của Israel, là đặc ân lớn lao của họ. Niềm vui của chúng ta cũng là điều này. Thánh ý Thiên Chúa không làm cho chúng ta bị tha hóa, nhưng thanh tẩy chúng ta, dù là một cách đau thương, và nhờ đó dẫn chúng ta trở về với chính mình. Như thế, chúng ta không phải chỉ phụng sự Thiên Chúa mà thôi, nhưng còn phục vụ phần rỗi của toàn thế giới, của tàn thể lịch sử nữa. Trong thực tế, biểu tượng dây Panleum còn cụ thể hơn nữa. Len chiên của dây này muốn tượng trưng cho con chiên lạc hoặc cả con chiên đau yếu, mà người mục tử vác trên vai và dẫn đưa tới nước sự sống. Dù ngôn con chiên lạc mà người mục tử tìm kiếm trong sa mạc, đối với các giáo phụ là hình ảnh mầu nhiệm của Chúa Kitô và giáo hội.
Tất cả nhân loại chúng ta là con chiên lạc trong sa mạc không tìm được đường đi. Con Thiên Chúa không chấp nhận điều đó. Ngài không thể bỏ rơi nhân loại trong tình trạng lầm than như thế. Ngài đứng dậy bảo vinh quang Thiên Chúa để tìm lại con chiên và theo đuổi nó cho đến thập giá. Ngài vác chiên lên vai, Ngài mang lấy nhân tính của chúng ta. Chính Ngài là một tử nhân lành vác chúng ta và hiến mạng sống mình vì đoàn chiên. Nhất là dây Panleum nói lên rằng tất cả chúng ta được Chúa Kitô vác lấy, nhưng đồng thời dây này cũng mời gọi chúng ta vác lẫn nhau. Như vậy, dây Panleum trở thành biểu tượng sứ mạng của người mục tử mà bài đọc thứ hai và bài tin mừng đã nói. Sự lo lắng thánh thiêng của Chúa Kitô phải linh hoạt tâm hồn mục tử. Người mục tử không dửng dưng trước sự kiện bao nhiêu người đang sống trong sa mạc và có bao nhiêu hình thức sa mạc. Có sa mạc nghèo túng, sa mạc đói khát, có sa mạc là sự bỏ rơi, cô đơn, tình yêu bị tan vỡ. Có sa mạc là sự u mê về Thiên Chúa, sự trống rỗng của các tâm hồn, không còn ý thức về phẩm giá và hành trình của con người. Những sa mạc bên ngoài đang gia tăng trên thế giới vì những sa mạc nội tâm đã trở thành mênh mông. Vì thế, các kho tàng của trái đất không còn được dùng để xây dựng vườn cây của Thiên Chúa, trong đó mọi người có thể sống, nhưng chỉ để phục vụ cho các quyền lực bóc lột và tàn phá. giáo hội nói chung và các mục tử trong giáo hội như Chúa Kitô phải lên đường để dẫn đưa con người ra khỏi sa mạc, tiến về nơi sự sống, tiến về tình bạn với con Thiên Chúa, tiến về đấng đã ban sự sống cho chúng ta, sự sống sung mãn.
Vừa rồi là bài viết về ý nghĩa Sê Pan Liêm, Đức Thánh Cha Francisco sắp trao cho các vị tổng giám mục chính tòa. Tiếp tục chương trình, mai anh xin thuật lại đôi vợ chồng công giáo tuyệt vời người Ý.
Teresa Civili sinh ngày 29 tháng 4 năm 1913 trong một gia đình nghèo ở làng Grumo Apula, cách tỉnh Bari, cực nam Italia, chừng 20 km. Teresa là con gái cả của gia đình bác thợ mộc Nicola Civili và vợ là bà Eufrasia Mita Rotonda. Gia đình này gồm 5 gái, 2 trai, nổi tiếng là một tổ ấm nhiệt thành sống đạo, tuy khó nghèo và đơn sơ thanh sạch. Cùng với các em, Teresa lớn lên trong bầu khí đầm ấm của gia đình dưới sự giáo dục của bà Eufrasia, một bà mẹ công giáo mạnh mẽ và đôn hậu. Bà dạy các con biết yêu thương Thiên Chúa và tha nhân, biết sống các nhân đức hy sinh và tha thứ. Đến tuổi đi học, Teresa tỏ ra là một cô bé thông minh và nỗ lực dấn thân học hỏi. Vốn bản tính cởi mở thân thiện, Teresa quy tụ một nhóm bạn gái quây quần bên nhau suốt ngày. Nhóm bạn này vẫn thỉnh thoảng gặp gỡ nhau ngay cả sau này khi đã có gia đình riêng. Trên thực tế, trường dạy hữu hiệu nhất đối với Teresa là chính gương mẫu của cha mẹ. Teresa yêu thương cha mẹ vì đã dạy dỗ cô bé biết mến đức hy sinh, biết yêu chuộng lao động, tôn trọng và hướng về tha nhân, biết tìm kiếm cái đẹp, cái tốt và nhất là đã biết dạy cho cô bé cầu nguyện. Cho đến những ngày cuối đời, Teresa vẫn giữ bên đầu giường tấm hình chụp ba mẹ, ngày ngày nhìn ảnh để cầu nguyện xin ơn khỏi bệnh và nhất là ơn chết lành. Trở lại những ngày còn non trẻ, Teresa viết trong một lá thư: ngay từ ngày còn bé, mình đã gắn bó nhiều vào Thiên Chúa. Mình thuộc lòng các chạng đàng thánh giá bởi vì mình rất thường đi. 4 giờ sáng là mình dậy đi lễ. Chiều tối là mình lần chuỗi mân côi với các em. Bạn thấy đó, mình luôn vun trồng ơn nghĩa với Chúa. Mình gắn bó chặt chẽ vào Chúa và mình thật vui sướng. Nếu chúng ta biết bám chặt vào Chúa Giê-xu thì Chúa sẽ ở với chúng ta. Vì là con gái lớn nên Teresa sớm phải hy sinh giúp đỡ ba mẹ chăm nuôi các em. Chính trong lĩnh vực này, bản tính khá bướng bỉnh của Teresa được mài dũa nhiều và trở nên thật nhân bản. Và vốn tính tình, cởi mở, dễ hòa đồng, Teresa cũng ham vui chơi, tuy rằng vui chơi lành mạnh. Điều mà Teresa yêu thích nhất là khiêu vũ. Trong một buổi khiêu vũ, Teresa quen với một thanh niên cần cù hiền lành, làm nghề nông ở làng Torito gần bên, tên là Francesco Urgenti. Francesco lớn hơn Teresa 1 tuổi, mồ côi mẹ năm mới lên 6. Francesco chỉ được đi học 2 năm tiểu học, rồi phải ở nhà lo việc nhà vì bố lao lực ngoài ruộng vườn tối ngày. Vài năm sau đó, ông bố Antonia thương 2 con trai còn nhỏ mà chịu cảnh mồ côi vất vả, nên đã lấy người vợ kế. Thế nhưng cũng chỉ vài năm sau, sinh thêm được 2 người con khác, người vợ kế cũng qua đời. Ông Antonio quyết định ở vậy, sống cảnh gà trống nuôi con. Vì nguồn lợi duy nhất nuôi gia đình là ruộng vườn canh tác, ông Antonio phải xả thân làm lụng để các con không thiếu sự gì ngoài tình mẫu tử. Ông thay vợ dạy dỗ các con cầu nguyện, biết sống đẹp lòng Thiên Chúa, biết cậy trông vào người và vào người mẹ Thiên Quốc, thay thế cho người mẹ nhân trần. Ông dạy con bằng chính gương mẫu của mình. Vì quá nghèo, ông không thể lo cho cả 2 đứa con trai lớn đi học, nên yêu cầu cậu em là Francesco theo cha làm lụng ngoài đồng áng. Ông truyền lại cho Francesco mọi kinh nghiệm nhà nông trong việc gieo hạt, cày bừa, trồng tỉa, vân vân. Theo thời gian, Francesco nổi bật về ngành tỉa cành, và nhiều điền chủ trong vùng tranh nhau gọi Francesco đến tỉa cành trong các vườn cây dầu ô liu cũng như vườn hạnh nhân là những sản phẩm nổi tiếng của đất Bari. Tuổi trẻ của Francesco đã trôi qua như thế, giữa công việc đồng áng và những giờ giải trí vào chiều tối với nhóm bốn người bạn thân thiết. Ông nội Nicola của Francesco đã gọi đùa người trai trẻ này là ông Thánh Francisco vì tính tình hiền lành và đơn sơ tươi vui, mặc dù đã phải lớn lên trong cảnh nghèo khổ, thiếu thốn tình thương hiền mẫu. Với nhóm bạn trên đây, Francesco dự các buổi tiệc vui khiêu vũ trong phạm vi gia đình, và trong một buổi dạ tiệc như thế, năm 29 tuổi, đã gặp Teresa. Thật là một cú sếp ái tình. Nhiều năm sau đó, ông Francesco đã thú nhận là ngay khi vừa gặp mặt Teresa lần đầu tiên, ông đã nhận biết ngay đây là người vợ lý tưởng của mình. Và ngay cả ông Antonio khi thấy Teresa cũng hết sức bằng lòng. Thời gian đính hôn kéo dài một năm, vào ngày 6 tháng 4 năm 1942, hôn lễ diễn ra tại nhà thờ lớn trong làng cô dâu. Lúc ấy, Thế chiến thứ hai đang hoành hành ở Âu Châu. Như mọi người trai thời chiến, Francesco cũng phải cầm súng ra mặt trận. Anh được một tháng nghỉ phép để về lập gia đình. Đôi tân hôn cũng được hưởng tuần trăng mật ngắn tại Roma với một chuyến đi đầy phiêu lưu mạo hiểm. Sau hôn lễ, Francesco lại tiếp tục ra mặt trận chiến đấu. Teresa ở lại nhà chăm sóc cha chồng và hai em chồng còn nhỏ dại. Tháng 9 năm 1943, Francesco lại được về phép ít ngày để thăm cha đang hấp hối. Ông Antonio qua đời ngày 26 tháng 9 năm ấy, hưởng thọ 67 tuổi. Thế chiến chấm dứt, Francesco cởi chiến y trở về với cuộc sống thường nhật của một nông dân và cuộc sống gia đình của đôi vợ chồng trẻ thật sự khởi đầu. Francesco là một người chồng yêu vợ hết lòng. Tuy có bản tính kín đáo trầm tĩnh, trái ngược hẳn với sự cởi mở tươi vui của vợ, nhưng Francesco luôn tôn trọng và kín đáo chăm sóc Teresa, phụ giúp vợ một tay trong công việc nhà. Anh cũng sẵn sàng đảm nhận mọi công việc cực nhọc đồng áng và không bao giờ để cho gia đình thiếu một điều gì cần thiết cả, tuy rằng nước Italia vừa ra khỏi chiến tranh đang ở trong một tình trạng nghèo đói cùng tột. Từ ruộng vườn, Francesco kiếm ra được đủ mọi vật dụng cần thiết, từ bột làm bánh mì, dầu, rượu, hoa trái và củ quả để nuôi sống gia đình, và còn dư để mà kín đáo giúp đỡ bao nhiêu người khác qua cơn chật vật túng thiếu. Teresa ở nhà tất bật lo mọi chuyện nội trợ bếp núc và giáo dục con cái. Hai vợ chồng thật hiểu nhau, dù có hai cá tính trái ngược. Francesco chỉ thoáng nhìn là hiểu được ước muốn của vợ, và ngược lại. Họ không cần nói nhiều, không cần bàn cãi lâu dài. Vì căn bản của đời sống gia đình Ugenti chính là tình yêu viết hoa, tình yêu chân chính vì đến từ lòng tin.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài đối chiếu phân tích ý thức lỗi lầm với kinh nghiệm nhân bản và Kitô về tội trên bình diện luân lý.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, như chúng ta đã giải thích lần trước, ý thức về tội và ý thức về lỗi lầm là hai thực tại khác biệt nhau, trong nghĩa ý thức về tội nảy sinh từ cuộc sống đức tin, trong khi ý thức về lỗi lầm phát xuất từ bối cảnh tâm lý xã hội của chủ thể. Khi tin nơi Thiên Chúa và chấp nhận người là Chúa của đời mình, tín hữu trở thành con cái Thiên Chúa, lấy Thiên Chúa làm đích điểm cuộc đời và coi các giới răn cũng như các giáo huấn của Thiên Chúa là luật lệ hướng dẫn, điều chỉnh cuộc sống của mình. Khi không tuân hành và thực thi các lề luật và giáo huấn ấy của Thiên Chúa, là tín hữu phạm tội, chống lại Thiên Chúa và các dấn thân của chính mình. Như vậy có thể định nghĩa ý thức về tội như là một hành động của sự hiểu biết đã thực thi hay muốn thực thi một việc tuyệt đối hóa một cách giả dối các khía cạnh thụ tạo bằng cách gỡ mình ra khỏi Thiên Chúa như đích điểm tuyệt đối duy nhất. Ý thức này về tội không giản lược vào một hành động lý trí đơn thuần mà làm thành một cảm thấy thực sự được dạn lọc bởi toàn chủ thể sống động, thiếu sót trong định hướng nền tảng cuộc sống của mình. Khi tin nhận Chúa, tín hữu hướng trọn về người, nhưng khi phạm tội, tín hữu quay lưng lại với Thiên Chúa và xa rời người là đích điểm đời mình. Khi phạm tội là tín hữu vi phạm các luật lệ của Thiên Chúa, phản bội Thiên Chúa và phản bội chính mình. Cảm quan này sẽ tinh tuyển trong mức độ, trong đó nó tìm thấy nguồn gốc của nó và sẽ được dưỡng nuôi bởi ý thức thần học, nghĩa là bởi cuộc sống được định hướng một cách đích thực bởi đức tin. Có thể nói tới ý thức về tội trong mức độ tham gia của các lý do dựa trên sự mặc khải của Thiên Chúa đối với con người. Những gì còn lại là xa lạ với môi trường đức tin, và như thế được bắt mạch và chữa trị qua công việc tổ chức của con người. Cần ghi nhận rằng chính tình yêu của Thiên Chúa và sự tha thứ của người trao ban một trong các đặc tính của mặc khải Kitô về tội. Như thế mọi tâm tình thất vọng và sợ hãi sau khi phạm tội sẽ không do đức tin xui khiến và nó cần phải được điều trị bằng các liệu pháp khác. Ý thức lỗi lầm xem ra là một thực tại hai chiều, nó là một yếu tố tiêu cực khi có các hình thái bệnh hoạn khiến cho chủ thể khép kín trong chính mình, trong một thái độ âu lo, chịu trận và thụ động. Nhưng nó trở thành tích cực khi sự đau đớn cảm nhận được kích thích chủ thể ra khỏi tình trạng của mình bằng cách khởi hành từ các lý do được xui khiến bởi ý thức của lý trí và tháp nhập vào trong bối cảnh sự phát triển toàn diện của bản vị con người. Suy tư tâm lý học trên đây là móc xích giúp chuyển sang bình diện luân lý, không phải trong nghĩa của một sự gãy rời, nhưng trong nghĩa của một tiếp nối. Bình diện luân lý cũng thực sự bao gồm toàn cuộc sống đức tin của tín hữu, đến độ trở thành hoàn toàn trong cách thế cuối cùng và vĩnh viễn. Bình diện luân lý khác với bình diện thuần túy bản năng và tâm thần, trong nghĩa nó là nơi thực hiện ý thức, sự tự do và độc lập của bản vị con người, trong sự kiện nó hiện hữu trong thế giới và trong tương quan liên bản vị với bản vị tuyệt đối là chính Thiên Chúa. Nhưng chính chiều kích này của sự tự do mà ngoài ra thì mọi diễn văn luân lý và mọi trách nhiệm trước sự giữ đã phạm đều không có ý nghĩa. Đến độ ngày nay hơn bao giờ hết, người ta đặt câu hỏi xem còn có thể đề cập một cách hợp pháp tới sự giữ và lỗi lầm do con người phạm hay không. Đây là điều chúng ta muốn tìm hiểu cùng với vấn đề tương quan giữa sự tự do và luật lệ, bởi vì nó sẽ dẫn đưa chúng ta tới chỗ đương đầu với một vấn đề vô cùng thời sự, đó là tính cách khách quan hay không khách quan của luật luân lý. Luật luân lý trừu tượng áp đặt trên con người điều phải làm để đáp ứng các đòi buộc của lề luật của Thiên Chúa và lề luật của loài người. Nó hướng tới con người thật bằng xương bằng thịt hay là con người được lý tưởng hóa. Có lẽ nó lại không đòi hỏi phải có một sự trưởng thành, mà tự định nghĩa của nó là điều không thể thực hiện được, mà chủ thể và nhân loại cụ thể chỉ tham dự bằng một cách phòng trừng và tương tự hay sao? Một đàng khi chú ý đến yếu tố tâm lý, đàng khác là các chiếm hữu được của tư tưởng thần học, chúng ta thử đóng khung các từ của vấn đề thảo luận ở đây. Trước hết là luân lý và sự tự do. Trong mức độ thứ nhất, có thể nói rằng khẳng định tự do có nghĩa là chấp nhận nguồn gốc của sự giữ. Với điều này tôi khẳng định một dây nối kết giữa sự giữ và tự do, một nối kết chặt chẽ tới độ hai từ liên lụy tới nhau. Sự giữ có nghĩa là sự giữ khi nó là công việc của sự tự do. Sự tự do có nghĩa là tự do trong nghĩa nó có khả năng làm điều giữ. Tôi thừa nhận và tuyên bố tôi là tác giả của sự giữ, là người làm sự giữ. Qua đó tôi khước từ như một thủ đoạn khẳng định rằng sự giữ hiện hữu theo kiểu một bản thể hay một bản tính có cùng các điều kiện của các sự vật có thể quan sát được từ bên ngoài. Có thể tìm thấy các khẳng định này không phải chỉ trong các tưởng tượng siêu hình mà Thánh Agostino chống cự lại như chủ thuyết thiện ác của Manicheo và bất cứ loại bản thể học nào quan niệm sự giữ như là một hữu thể. Khẳng định có thể có một khía cạnh tích cực hay cả khoa học nữa dưới hình thái của thuyết tất định tâm lý hay xã hội học. Chấp nhận nguồn gốc của sự giữ có nghĩa là loại ra ngoài như một sự yếu đuối, việc bào chữa rằng sự giữ là một cái gì, là một hiệu quả trong một thế giới các sự vật có thể quan sát được. Các sự vật đó là các thực tại vật lý, tâm thần hay xã hội. Tôi nói chính tôi đã hành động, không có hữu thể sự giữ nào cả, chỉ có sự giữ đã do tôi làm mà thôi. Đảm nhận lấy sự giữ là một cử chỉ của ngôn ngữ có thể so sánh với thái độ làm, trong nghĩa nó là một ngôn ngữ làm một cái gì đó, trong nghĩa nó quy trách nhiệm cho hành động. Sự giữ và tự do có tương quan hai chiều. Thật vậy, nếu sự tự do định tính sự giữ như là một hành động, thì sự giữ là điều vén mở cho thấy sự tự do. Nó có nghĩa sự giữ là một dịp ưu tiên để con người ý thức về sự tự do của chính mình, có thể chọn làm điều lành hay làm điều dữ. Và khi con người chọn làm điều dữ, thì nó có trách nhiệm đối với các hành động gian ác của mình. Các hành động gian ác quy trách nhiệm cho tác giả của nó. Quy trách nhiệm cho chính tôi, các hành động của mình một cách đích thực có nghĩa là gì? Trước hết, nó có nghĩa là phải lãnh nhận các hậu quả của hành động đó trong hiện tại và trong tương lai. Vì thế người làm các hành động đó cũng sẽ là người thừa nhận lỗi lầm của mình, sửa chữa các thiệt hại, chịu đựng các của trách. Nói một cách khác, tôi tự trình diện như là người chịu hình phạt. Tôi chấp nhận bước vào trong cái luận lý của sự khen ngợi hay sự trách cứ. Nhưng khi tôi tự đặt mình trước các hậu quả hành động của tôi chỉ định tôi như là người đã thành toàn hành động ấy, nhưng cũng như là người đã có thể làm khác đi. Xác tín đã làm một cái gì đó một cách tự do, không phải là chất liệu của sự quan sát. Một lần nữa, đúng hơn nó là thái độ hành động. Tôi tuyên bố sau khi đã hành động rằng mình đã có thể làm khác đi. Cái sau sự kiện là phản hưởng việc thừa nhận các hậu quả. Ai dám nhận các hậu quả là người tuyên bố mình tự do và luôn luôn khám phá ra sự tự do đó đã tác động trong hành động bị kết tội. Tới đây tôi có thể nói rằng tôi đã thành toàn hành động. Việc di chuyển về tình trạng đằng sau cho tới trách nhiệm là điều nền tảng trong cuộc sống. Nó tạo thành căn tính của chủ thể luân lý qua quá khứ, hiện tại và tương lai. Người sẽ chịu đựng sự chê trách cũng chính là người giờ đây đảm nhận hành động và là người đã hành động. Tôi loan báo căn tính của người chấp nhận các trách nhiệm trong tương lai của hành động của họ và của người đã hành động. Hai chiều kích tương lai và quá khứ này trong hành động của họ gắn liền với hiện tại. Tương lai của hình phạt và quá khứ của hành động hiệp nhất với hiện tại của việc xưng thú lỗi lầm. Đây là giai đoạn đầu tiên của suy tư về kinh nghiệm sự giữ. Đó là sự tạo thành hai chiều của ý nghĩa sự tự do và ý nghĩa của sự giữ. Đó là một thái độ hoạt động chuyên biệt, tức là việc xưng thú. Từ tiền đề rõ ràng này, chúng ta có thể suy đoán rằng chấp nhận sự tự do của con người trong chiều kích lịch sử của nó có nghĩa là thừa nhận sự tình cờ của lỗi lầm. Khước từ sự hiện hữu và sự nghiêm trọng của lỗi lầm luân lý có nghĩa là đánh giá thấp nhiệm vụ của sự tự do của con người như là khả thể lựa chọn nền tảng thực sự và giản lược sự giữ vào điều kiện khách quan của sự bất hạnh xa lạ với ý muốn của mình, trong đó con người sống. Con người là một sinh vật ước muốn, được định tính bởi sự không thỏa mãn, và vì thế nó hướng tới một đích điểm toàn vẹn có thể được chỉ định bởi từ sự sống, sự tràn đầy hay niềm hạnh phúc. Mỗi một thực hiện tức thì, và vì thế phiến diện của hạnh phúc chứa đựng trong chính nó kinh nghiệm của sự không thỏa mãn, nhu cầu cần đi xa hơn. Như vậy, sau mỗi cuộc gặp gỡ, việc mỗi người lại trở về với sự cô đơn của mình làm dấy lên sự xung đột mà họ sống trong đó, và quy hướng về việc nhận ra sự không thành toàn của bản vị con người chúng ta và của sự hiệp thông trong tình yêu. Điều kiện làm người là một giao thoa của ước muốn hạnh phúc, nhận ra cái giòn mỏng của nó và việc đe dọa hạnh phúc. Ước mong hạnh phúc luôn luôn nhân đôi và được làm sinh động trở lại bởi thách đố. Nó đối chọi lại sự bất hạnh. sự bất hạnh một cách nền tảng bị xác định bởi sự hữu hạn ngăn cản nhu cầu của con người muốn có được sự tràn đầy, muốn có được sự tuyệt đối. Lỗi lầm luân lý không thể được đồng hóa với sự hữu hạn, nhưng có thêm sự can thiệp của ý muốn. Con người có lỗi khi thỏa mãn với sự hữu hạn của mình và biến nó thành mục đích toàn vẹn và tự đủ. Điều này tương đương với việc khước từ nó như là sự hữu hạn.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan Vatican. Đức Thánh Cha tái bổ nhiệm Đức Hồng Y Velagio de Paulis làm đặc ủy của Tòa Thánh về dòng chính trị Chúa Kitô cho đến khi dòng này cử hành trong tổng tu nghì vào đầu năm tới, 2014. Geneva, đại diện Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Đức Tổng Giám mục Sinfano Tomasi, phê bình lập trường của những quốc gia cung cấp vũ khí cho các phe lâm chiến ở Syria. Washington, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ phê bình phán quyết ngày 26 tháng 6 vừa qua của tối cao Pháp viện Mỹ công nhận hôn nhân đồng phái là một ngày bi thảm cho hôn nhân và cho đất nước Mỹ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban bôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.